là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phân tích quốc tế sẽ là ghi nhận về hiệu quả của chính sách Tam Đông trong phát triển kinh tế ở huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với huyện ủy Văn Yên vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 10 năm 2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của tỉnh và huyện Văn Yên. Theo đó, 9 tháng năm 2017, sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, dịch bệnh theo đàn gia súc gia cầm được kiểm soát. Trong 9 tháng toàn tỉnh có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng tổng số xã được công nhận toàn tỉnh lên 21 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2017 của tỉnh tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 9 tháng qua, công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã bị ảnh hưởng bởi 18 trận mưa lũ lớn, khiến 31 người chết, 18 người mất tích và 25 người bị thương, thiệt hại 1.675 tỷ đồng. Đối với huyện Văn Yên, 9 tháng năm 2017, tình hình phát triển kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Bên cạnh cây quế và cây sắn, thời gian qua huyện đã xây dựng được một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình trồng chuối tiêu hồng 20 ha tại xã Đông An, cánh đồng một giống 100 ha. Hiện nay huyện Văn Yên đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên tỉnh ủy đã được thông tin những nội dung cơ bản của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, gồm những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý, quyền nghĩa vụ của người và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, đồng thời được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, nội dung toàn cầu hóa và những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên giáo nước ta hiện nay. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị đội ngũ báo cáo viên cần tập trung vào nội dung, thông tin về kết quả hội nghị Trung ương 6 khóa 12, kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, công tác quán triệt triển khai thực hiện Trung ương 5 khóa 12, kết quả thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của tỉnh, công tác khắc phục hậu quả bão lũ, tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sử dụng mạng Internet.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á đang tập trung thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu Tuần Quán vượt sông Hồng ở thành phố Yên Bái. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Công trình này có vốn đầu tư gần 675 tỷ đồng và được chia làm hai giai đoạn. Sau một thời gian triển khai thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thi công xong mố M0 từ các trụ từ T1 đến T6, ước đạt 70% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực tăng ca để phấn đấu đầu tháng 3 năm 2018 sẽ thông xe kỹ thuật. Đối với các gói thầu đường dẫn hai đầu cầu được các nhà thầu thi công xây dựng đảm bảo tiến độ và đến nay cũng đạt khoảng 70% khối lượng. Công trình hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng giao thông của thành phố sang hữu ngạn sông Hồng, nối với quốc lộ 32C và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, giúp thành phố mở rộng không gian đô thị, xây dựng phát triển các khu đô thị mới dọc hai bên sông theo quy hoạch, bố trí sắp xếp lại dân cư, xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2 trong những năm tới.
Hiện nay toàn huyện Trấn Yên có gần 260 hectare dâu. Nhờ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nên từ đầu năm đến nay người dân trên địa bàn huyện đã thu được trên 300 tấn lá. Năm nay giá kén tằm bình quân đạt 120.000 đồng trên 1 kg, người nuôi tằm đã thu về hơn 37 tỷ đồng. Hiện tại các xã đang chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc diện tích dâu để có đủ lá nuôi tằm. Huyện Trấn Yên phấn đấu trong năm 2017 đạt sản lượng kén tằm 370 tấn trở lên.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 15.500 người đạt 90% kế hoạch, trong đó trình độ cao đẳng nghề cho trên 1.000 người, trình độ trung cấp nghề cho gần 1.900 người và trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho trên 12.660 người đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó có trên 4.120 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của đề án 1956 của Chính phủ. Để đặt mục tiêu dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, thời gian tới, ngành lao động thương binh xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tăng số lượng tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng nghề, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương theo hướng tái cơ cấu lực lượng lao động, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ dạy nghề và việc làm trên địa bàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra trên 140 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó trên 70 điểm kinh doanh dịch vụ karaoke và dịch vụ văn hóa, gần 30 cơ sở hoạt động kinh doanh hoạt động thể dục thể thao, gần 20 xe đẩy bán hàng rong, trên 20 cơ sở hoạt động quảng cáo và 3 cơ sở kinh doanh về dịch vụ du lịch. Qua thanh tra kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 17 triệu đồng. Các hoạt động thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm được tiến hành thường xuyên, đã góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa. Từ nay đến hết năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hoàn thiện phê duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch về karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.
Vừa qua, Á hậu cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ mùa đầu tiên được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, Hoàng Thương đã tổ chức buổi tiệc tri ân và gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng lũ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hoàng Thương sinh ngày 25 tháng 10 năm 1989 tại Văn Yên, Yên Bái. Hiện cô đang là doanh nhân kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, ảnh viện, áo cưới, spa, nước hoa, xuất khẩu lao động. Từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua, Hoàng Thương đã tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ 2017 tại Nhật Bản. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại thành đạt trong kinh doanh. Trong cuộc thi này, cô vinh dự là thí sinh duy nhất đoạt tới 3 giải và đều là những ngôi vị cao quý, Á hậu, Hoa hậu nhân ái, Nữ hoàng đêm hội. Tại tiệc tri ân, Á hậu Hoàng Thương và ban tổ chức đã phát động gây quỹ từ thiện cho đồng bào các dân tộc bị ảnh hưởng thiên tai tại các huyện thị phía Tây của tỉnh, được trên 70 triệu đồng. Trước đó, Á hậu Hoàng Thương cũng đã gây được quỹ từ thiện với tổng trị giá 460 triệu đồng bằng việc bán đấu giá chiếc áo dài đêm đăng quang Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ và bức tranh đôi chim hạc. Toàn bộ số tiền quyên góp được Hoàng Thương sẽ chuyển vào các quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, hôm nay 27 tháng 10, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật cạnh tranh sửa đổi. Việc sửa đổi luật cạnh tranh là để bám sát thực tiễn, phù hợp với thực tiễn cũng như xu hướng phát triển của nền kinh tế đất nước được xem là rất cần thiết. Theo tờ trình, việc sửa đổi luật cạnh tranh lần này nhằm đáp ứng các yêu cầu trong xu thế hội nhập kinh tế và phù hợp với các cam kết quốc tế, đảm bảo sự thích ứng với môi trường kinh doanh, khắc phục hạn chế trong việc thiếu cơ sở để kiểm soát các hành vi được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng gây tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam. Với hy vọng lần sửa đổi bổ sung này sẽ đem đến cho môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo sức ép cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp lý, đủ sức cạnh tranh khi thế giới hội nhập. Đây cũng là một bước tiến mới trong việc hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng là nằm trong chủ trương xây dựng một chính phủ kiến tạo liêm chính đã và đang được triển khai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, ước tính tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp. Thông tin này tiếp tục làm nức lòng các nhà đầu tư kinh doanh sau những thông tin tương tự từ Bộ Công Thương, Bộ Khoa học Công nghệ. Sau phát súng mở màn của Bộ Công Thương, nhiều bộ ngành địa phương khác cũng đã và đang vào chiến dịch cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế và chuyên gia pháp luật, để hiệu ứng này tiếp tục lan rộng khắp trong xã hội và trở thành động lực thực sự cho nền kinh tế, thì điều quan trọng nhất là phải hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, ít rủi ro, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường. Không chỉ cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, mà bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần chấn chỉnh lại, phải loại ngay những cán bộ công chức hành dân ở các cơ quan này. Thưa quý vị và các bạn, trên cả sự phẫn nộ, đó là sự đổ vỡ niềm tin của người tiêu dùng sau lời thú nhận và xin lỗi của ông Hoàng Khải, chủ thương hiệu Khải Siêu, về việc ông lấy khăn lụa Trung Quốc, trà trộn với khăn lụa Khải Siêu rồi bán ra thị trường với thương hiệu Khải Siêu. Mất niềm tin thì một tỷ lệ mang tính định lượng không còn ý nghĩa gì, nhưng sự việc của Khải Siêu không dừng ở tấm khăn lụa. Người tiêu dùng có quyền đặt câu hỏi còn bao nhiêu thương hiệu sản phẩm Việt treo hàng Việt bán hàng Trung Quốc như thế này. Và những nỗ lực của rất nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính, nỗ lực của Bộ Chính trị của Chính phủ trong công cuộc kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có thể bị tác động sau sự việc này. Hẳn chúng ta còn nhớ hàng hóa Việt đã vất vả gian khổ thế nào ngay trên sân nhà khi hàng ngoại tràn vào theo lộ trình mở cửa thị trường hàng thập niên qua. Những vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết bằng pháp luật, nhưng vấn đề đạo đức kinh doanh, uy tín của một doanh nghiệp, một doanh nhân thì rất khó để giải quyết. Việc Khải Siêu lấy lụa Trung Quốc dán mác Make in Việt Nam là lừa dối người tiêu dùng, không còn gì để thanh minh vì chứng cứ rành rành. Doanh nhân Hoàng Khải, ông chủ của tập đoàn Khải Siêu đã thừa nhận 50% khăn lụa của thương hiệu Khải Siêu bán tại Việt Nam là hàng Trung Quốc. Nếu không có những dòng tố cáo của khách hàng trên Facebook cá nhân thì cũng sẽ như bao nhiêu năm qua người tiêu dùng tiếp tục bị lừa. Người tiêu dùng trong nước và quốc tế sẽ hoài nghi mỗi khi sử dụng sản phẩm Make in Việt Nam, bởi vì biết đâu trong ruột là hàng Trung Quốc. Bộ Công Thương phản ứng nhanh bằng công văn truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đề nghị Cục Quản lý Thị trường với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin trên nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý. Phải xử lý thật nghiêm đúng pháp luật để lành mạnh hóa thị trường, đề cao sự trung thực trong kinh doanh. Doanh nghiệp Việt sẽ không thể trưởng thành xếp ngang hàng với những tên tuổi lớn trên thế giới nếu còn những kiểu làm ăn gian lận như Khải Siêu. Những ngày qua, việc một nữ nghệ sĩ khi trả lời phỏng vấn cho rằng dòng nhạc bolero đang bị bào mòn biến tướng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Vị ca sĩ này đặt câu hỏi về hiện tượng miền Nam nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông, cũng khiến các ca sĩ trẻ khu vực phía Nam không hài lòng. Sẽ không có gì phải bàn nếu những trao đi đổi lại xoay quanh phát ngôn của nữ ca sĩ trên chỉ dừng lại mức tranh luận về kiến thức học thuật. Ở đây câu chuyện dường như bị đẩy quá xa khi những anh hùng bàn phím trên mạng xã hội xuất hiện và đưa ra những lời phán xét mang tính suy diễn quá đà. Có thể thấy rằng thời gian gần đây có hiện tượng đám đông trên mạng xã hội dường như chỉ trực chờ tin tức giật gân là sẵn sàng lao vào, đưa ra những ý kiến thiếu trách nhiệm, không bận tâm đến việc kiểm định hay suy xét kỹ càng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự cá nhân, tổ chức, thậm chí dựng chuyện, bịa đặt nhằm gây chú ý hoặc tạo sự phẫn nộ trong dư luận. Rõ ràng việc bình luận, phán xét thể hiện ý kiến cá nhân trên mạng xã hội là nhu cầu cũng là quyền của người sử dụng Internet. Tuy nhiên, người sử dụng cũng cần thể hiện một cách có trách nhiệm và văn hóa trên cơ sở tôn trọng cá nhân, cộng đồng và tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nhân văn, những quy định của pháp luật. Về một góc độ khác, qua sự việc này cũng là kinh nghiệm để những người của công chúng cần trọng và ý thức hơn khi trả lời phỏng vấn hoặc phát ngôn trên mạng xã hội.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm gia tăng sức ép với Triều Tiên, chính phủ Mỹ tiếp tục liệt 7 cá nhân và 3 thực thể của Bình Nhưỡng vào danh sách trừng phạt với các cáo buộc vi phạm nhân quyền. 7 cá nhân của Triều Tiên bị trừng phạt bao gồm một số quan chức quân sự, Bộ trưởng Lao động và Tổng lãnh sự quán Triều Tiên tại Trung Quốc. Trong số 3 thực thể có một công ty ở Algeria mà theo Mỹ là sử dụng các lao động Triều Tiên như những nô lệ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các quan chức và thực thể này phải chịu trách nhiệm về sự kiểm duyệt hoặc những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Triều Tiên. Các biện pháp trừng phạt mới sẽ đóng băng các lợi ích và tài sản của 7 cá nhân và thực thể trong thẩm quyền của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng tình trạng lạm dụng nhân quyền tại Triều Tiên được xếp vào hàng nghiêm trọng nhất thế giới. Ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte dẫn đầu nội các mới gồm các nghị sĩ 4 đảng liên minh tuyên thệ nhậm chức trước quốc vương Willem Alexander. Đây là lần thứ 3 ông Rutte cải tổ nội các kể từ khi lên làm thủ tướng năm 2010. Nội các mới gồm 16 bộ trưởng và 8 quốc vụ khanh. Theo thỏa thuận liên minh giữa 4 đảng, nội các mới của chính phủ Hà Lan sẽ tập trung cải thiện các vấn đề an ninh xã hội, giáo dục, y tế, cũng như tạo nhiều cơ hội xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế, ngoài ra thúc đẩy phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra đầu tháng 3, Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ Thủ tướng Mark Rutte đã dẫn đầu với 33 trên 150 ghế quốc hội, đồng thời giành quyền quyết định thành lập nội các mới với sự liên minh với các đảng khác để đạt được số ghế qua bán. Sau nhiều lần đàm phán ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ quyết định liên minh với Đảng Những người Dân chủ Thiên Chúa Giáo, Đảng Những người Dân chủ 66 và một đảng nhỏ khác. Liên minh này đã giành được 76 ghế quốc hội. Căng thẳng đang gia tăng ở xứ tự trị Catalan sau khi lãnh đạo khu vực này tuyên bố sẽ không tổ chức cuộc bầu cử khu vực. Thủ hiến Carles Puigdemont được cho là sẽ tuyên bố độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, nhưng thay vào đó ông lại kêu gọi đối thoại với chính quyền Madrid. Nhiều người ủng hộ ly khai đã hối thúc ông Puigdemont tuyên bố độc lập sau khi trưng cầu dân ý hồi đầu tháng. Ông cho biết Madrid đã không công nhận cuộc trưng cầu và tuyên bố sẽ đình chỉ quyền tự trị của khu vực này. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha đang xem xét áp đặt luật trực tiếp đối với Catalan tiếp quản lực lượng cảnh sát địa phương và tước bỏ quyền lực của thủ hiến Puigdemont. Ngày 26 tháng 10, Nghị viện Catalan đã tổ chức phiên họp khẩn, tuy nhiên các nhà lập pháp khu vực đã không đạt được sự đồng thuận. Ngày 26 tháng 10, cuộc họp hội đồng giữa Nga và NATO đã diễn ra tại thành phố Bruxelles của Bỉ. Tổng thư ký NATO đã tiết lộ hai bên thảo luận về các vấn đề Ukraine, Afghanistan và hợp tác quân sự, tuy nhiên không khí cuộc họp tương đối căng thẳng. Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết đây là cuộc họp hội đồng thứ 3 giữa NATO và Nga trong năm nay, song việc thảo luận không hề dễ dàng. Ông Jens Stoltenberg cũng cho hay Nga và NATO đã trao đổi ý kiến về vấn đề Afghanistan và cuộc chiến chống khủng bố. Mặc dù vẫn tồn tại quan điểm khác nhau nhưng việc bảo đảm ổn định an ninh Afghanistan phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Nga và NATO cũng đã giới thiệu sơ lược về kế hoạch chiến lược đối với Afghanistan. Về vấn đề hợp tác quân sự, Tổng thư ký NATO cho biết từ năm ngoái Nga và NATO đã triển khai đối thoại về việc hợp tác bảo vệ an ninh vùng trời khu vực biển Baltic. Hai bên cũng trao đổi thông tin về các cuộc tập trận diễn ra trong thời gian tới. Ngày 26 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh giải mật 2.800 tài liệu liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John Kennedy năm 1963, giữ lại một số thông tin theo đề nghị của Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan Tình báo Trung ương. Cựu Tổng thống John Kennedy đã bị ám sát vào trưa ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại thành phố Dallas khi đang ngồi trên ô tô cùng vợ. Vụ ám sát được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ với hàng loạt tin đồn và nghi vấn liên quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ nghiên cứu tài liệu trong 180 ngày nhằm xác định xem chúng có cần phải tiếp tục giữ bí mật với công chúng hay không. Tại Indonesia, ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương trong một vụ nổ nhà máy pháo hoa ở phía tây thủ đô Jakarta. Giới truyền thông Indonesia cho biết vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại một nhà máy pháo hoa ở thành phố Tangerang, thành phố vệ tinh ở phía tây thủ đô Jakarta vào buổi sáng khi có hàng trăm công nhân đang làm việc, do đó đã gây thiệt hại lớn về người. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời đưa người bị thương tới bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Lục Yên đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh Yên Bái, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Gia đình chị Bùi Thị Thanh ở thôn 3 xã Minh Xuân, huyện Lục Yên vừa mới xây xong ngôi nhà 2 tầng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt trị giá gần 1 tỷ đồng. Trước đây gia đình chị cũng khó khăn do không có vốn làm ăn, nhưng từ khi được vay vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ, chị Thanh tập trung cấy lúa, trồng thanh long và làm nhiều dịch vụ nông nghiệp khác. Nhờ biết tính toán trong làm ăn lại chịu thương chịu khó nên kinh tế gia đình chị ngày càng khấm khá, chị Thanh nói.
Thì lúc vay vốn ngân hàng thì nhà em thì làm vườn với lại chăn nuôi chuồng trại, thì từ ngày vay vốn đến giờ thì vợ chồng em làm ăn cũng được đỡ hơn ngày trước nhiều, thì bọn chúng em làm ăn cũng lên khấm khá lên nhiều, được làm nhà làm cửa cũng ổn ra nhờ vốn vay của ngân hàng đến bây giờ. Thì còn ngày trước thì bọn em chẳng có gì đâu, nhờ vốn ngân hàng cho nên bây giờ mới được như thế này. Chúng em cũng cảm ơn những ngân hàng, bên ngân hàng ấy đã giúp đỡ vợ chồng chúng em lúc khó khăn.
Không chỉ riêng chị Thanh mà ở Minh Xuân có rất nhiều gia đình đã được vay vốn ưu đãi từ chính sách tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, làm dịch vụ nông nghiệp. Nhờ đó mà đời sống vật chất của nông dân ngày càng được nâng cao. Chị Hoàng Thị Mạnh ở thôn 7 xã Minh Xuân cũng được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên để trồng 1.000 gốc cam và chăn nuôi lợn thương phẩm. Chị Mạnh cho biết.
Trong quá trình tôi làm tổ trưởng tổ tín chấp thì có cho chị em vay vốn là hơn 1 tỷ mốt. Thế thì trong quá trình là chị em về là một số là phát triển trang trại như là chăn nuôi này, chăn nuôi gà, trang trại lợn. Thế thì gia đình nhà tôi thì cũng có vay cái số tiền là 40 triệu thì về gia đình tôi là phát triển trang trại chăn nuôi lợn với lại làm vườn. Cuộc sống của chị em thì từ khi được ngân hàng cho vay vốn về để phát triển kinh tế thì nói chung so với ngày xưa là bây giờ hộ gia đình nào được vay cái số tiền đấy về để phát triển kinh tế thì đều khá hơn.
Nói về những thay đổi của xã trong những năm gần đây, ông Nông Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Thì Minh Xuân cho đến cái thời điểm tháng 9 năm 2017 thì tổng dư nợ trên toàn xã là 36,2 tỷ đồng. Gồm có 690 hộ được tiếp cận cái nguồn vốn vay. Hộ vay nhiều nhất là trên 300 triệu và những cái hộ vay ít nhất là khoảng độ tầm 20 triệu. Thế và từ cái nguồn vay vốn thì nhân dân trên địa bàn cũng đã đầu tư vào phát triển sản xuất chăn nuôi cho hiệu quả. Và hiện nay là những cái mô hình mà thu nhập có thu nhập từ 50 triệu đồng trên một năm từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn á, thì trên địa bàn xã có khoảng độ trên 20 hộ.
Nhiều năm nay, chị Lương Thị Thủy ở thôn Cốc Há, thị trấn Yên Thế đã được vay vốn theo chính sách tín dụng nông nghiệp nông thôn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh huyện Lục Yên để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, cuộc sống kinh tế của gia đình chị đã thay đổi nhiều so với trước, chị Thủy chia sẻ.
Em vay vốn chứ mua sắm được các cái tiện ấy trong gia đình rồi, thì xây nhà các công trình phụ thì em cũng một số lần các cháu đi học nữa. Và
trong những năm qua thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo nghị định 55 của Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lục Yên đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ nông dân vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ cho vay theo Nghị định 55 của chi nhánh ngân hàng đạt gần 720 tỷ đồng, chiếm 98,5% trên tổng dư nợ. Gần 6.500 khách hàng còn dư nợ tại ngân hàng. Ông Dư Công Vượng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên nhận xét.
Agribank chi nhánh huyện Lục Yên trong quá trình hoạt động đã thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để cho vay đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đặc biệt là triển khai tốt cái nghị định 55/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn và đầu tư cho vay xây dựng nông thôn mới, thì đến nay 98,5% dư nợ của chi nhánh là đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Thì thời gian vừa qua nhiều khách hàng của chi nhánh cũng gặp một số khó khăn do cái thời tiết bất thường và do mưa lũ cục bộ và giá cả biến động bất lợi, thì chi nhánh cũng đã có những cái biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng như gia hạn nợ, giãn hạn nợ, cho vay mới để phục hồi sản xuất. Từ đó thì đã tháo gỡ được nhiều khó khăn cho khách hàng và đảm bảo được sản xuất và khách hàng có đủ khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Cùng với chính sách chung phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, huyện Lục Yên còn sử dụng nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn lồng ghép khác trên địa bàn, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Điển hình là các mô hình sản xuất, hỗ trợ nuôi trâu cái, lợn nái sinh sản luân chuyển giữa các hộ. Đặc biệt, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất lúa ở các xã Tân Lĩnh, Liễu Đô, Minh Xuân, vùng sản xuất ngô ở các xã Phúc Lợi, Động Quan cho năng suất chất lượng cao với tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 57.000 tấn trên một năm. Có thể khẳng định chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đã giúp nhiều nông dân ở Lục Yên có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Điều quan trọng hơn cả đó là chính sách Tam Nông đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đàn ông luôn cảm thấy phụ nữ thật khó hiểu. Họ băn khoăn, không biết phụ nữ thực sự muốn điều gì. Hơn cả hoa và quà trong ngày 20 tháng 10, đây là điều mà phụ nữ nào cũng mong muốn từ người đàn ông của mình. Các anh cùng tham khảo nhé!
Phụ nữ luôn mong muốn người đàn ông lắng nghe bất cứ khi nào cô ấy nói. Họ ghét những người đàn ông quấy rầy suy nghĩ hay xen ngang vào câu chuyện của họ. Bởi vậy, các quý ông nên học cách lắng nghe và đừng nên gắt lời khi cô ấy đang nói. Bạn nên cho cô ấy lời khuyên bất cứ khi nào họ cần và sẵn sàng cho cô ấy đôi tay và bờ vai của mình. Mỗi khi bạn làm điều này, khoảng cách giữa bạn và cô ấy sẽ được rút ngắn từng chút một. Nó sẽ khiến cô ấy cảm nhận rằng bạn yêu, quan tâm và tôn trọng mọi thứ thuộc về cô ấy. Nếu bạn muốn chinh phục một cô gái, bạn cần biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình. Hãy nói những điều mà cô ấy muốn nghe, dù bạn đang trong một mối tình quan hệ cũ hay mới, thì một phụ nữ luôn muốn nghe đàn ông nói về sự quan trọng của cô ấy và đối với bạn và trong cuộc sống của bạn. Thường xuyên nói rằng cô ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống của bạn. Nó sẽ khiến phụ nữ cảm thấy mình đặc biệt trong mắt đối phương và bạn yêu cô ấy như thế nào. Vậy nên, hãy khen cô ấy bất cứ khi nào bạn có thể, bạn sẽ nắm giữ được trái tim của cô ấy. Làm thế nào để chinh phục phụ nữ không phải vấn đề khó. Bạn chỉ cần hiểu hơn một chút về phụ nữ và bạn sẽ chủ động trong mối quan hệ của mình. Hãy cố gắng hiểu nhiều hơn về cô ấy, nắm rõ thói quen, sở thích của đối phương sẽ giúp bạn ghi điểm và tạo ấn tượng với cô ấy. Phụ nữ sẽ cảm thấy bạn thực sự quan tâm và thấu hiểu họ. Phụ nữ thích cách đàn ông thể hiện sự sở hữu đối với họ. Điều đó thể hiện bạn yêu cô ấy. Hãy để cô ấy cảm nhận sự sở hữu của bạn đối với cô ấy, họ sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên bạn. Hãy nói với bạn bè hay đồng nghiệp rằng cô ấy là của bạn. Cô ấy sẽ cảm thấy bạn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, bạn cũng phải nên cẩn thận. Đừng thể hiện sự sở hữu quá mức, điều đó sẽ khiến phụ nữ cảm thấy gò bó, không tự do. Phụ nữ mong muốn đàn ông đánh giá cao họ trong mọi tình huống, hãy dành những lời khen cho những việc cô ấy làm. Phụ nữ luôn thích nghe những lời có cánh, vì vậy điều bạn cần làm là cho cô ấy những lời khen. Điều đó sẽ làm cô ấy vui vẻ và cảm thấy được coi trọng. Những điều phụ nữ mong muốn ở người đàn ông của mình vô cùng đơn giản. Chỉ cần một chút tinh tế và sự chân thành, bạn sẽ làm rung động trái tim của mọi cô gái.
Vâng, không chỉ là ngày 20 tháng 10 đâu, mà tất cả các ngày trong năm. Nếu các anh áp dụng 5 điều này trong mối quan hệ của mình, chúng tôi tin rằng các anh sẽ thấy phụ nữ không thực sự khó hiểu. Còn riêng ngày hôm nay, rất nhiều anh chàng đau đầu nhức óc vì không biết chọn thứ gì trong hàng ngàn món đồ có thể mua để tặng cho người thân yêu của mình. Nếu còn đang phân vân không biết nên mua gì tặng chị em nhân ngày 20 tháng 10, hãy tham khảo những món đồ sau nhé.
Hoa, đây là món quà luôn bị cho là phù phiếm, nhưng buồn cười là nó luôn được nghĩ đến đầu tiên để làm phụ kiện cho món quà chính. Bản thân con gái cứ nói hoa không thực tế, nhưng chắc chắn một bó hoa đẹp khiến trái tim của bất kỳ cô gái nào tan chảy. Đừng ngại đầu tư cho một bó hoa thực sự đẹp. Bạn phải chắc chắn là nó đẹp, chứ không thể là một bó hoa bọc gói xuề xòa được mua vội ngoài vỉa hè. Nước hoa. Có thể nói phụ nữ không thể thiếu nước hoa. Nếu bạn tặng cho cô ấy với món quà là nước hoa thì chắc chắn cô ấy sẽ không quên bạn vì mùi nước hoa bạn tặng luôn để bên cô ấy. Nếu tặng nước hoa, hãy để ý mùi nước hoa cũ của cô ấy có mùi như thế nào. Đậm, nhạt, đầm, từ đó có thể lựa chọn loại nước hoa cô ấy yêu thích. An toàn hơn, bạn hãy chọn những nước hoa có mùi nhạt, đừng chọn những mùi đậm đà quá. Hoặc bạn có thể nhờ nhân viên tư vấn để biết nhiều hơn. Trang sức. Đối với phụ nữ, trang sức có lẽ là thứ không thể thiếu. Những món đồ trang sức này rất phong phú từ chất liệu, kiểu dáng cũng như phong cách, nên việc lựa chọn món quà phù hợp cũng không phải dễ dàng lắm đối với cánh mày râu. Hãy quan sát một chút đến trang phục, phong cách và sở thích của nửa kia hàng ngày. Điều đó sẽ giúp bạn chọn được những món quà là chuẩn gu của nàng. Quần áo. Với mỗi cô nàng, thời trang luôn là niềm yêu thích, không bao giờ chán. Dù có cả tủ đồ, nhưng các nàng vẫn cảm thấy họ chẳng có gì để mặc. Vậy nên quần áo luôn là lựa chọn hàng đầu cho các chàng nếu đang muốn chọn mua một món quà cho cô gái của mình. Với quần áo, các chàng có thể thỏa sức lựa chọn từ sơ mi, áo phông, quần jean, quần âu cho tới váy, đầm. Chỉ cần lưu ý một chút tới kiểu dáng, màu sắc hợp với xu hướng và phong cách của nửa kia của mình yêu thích. Thế là đã có được món quà rất ưng ý cho nàng. Túi sách. Sự phổ biến của túi sách cho hơn 100 năm qua đã phản ánh sự độc lập trong tài chính và vị trí xã hội của phụ nữ. Chiếc túi sách không chỉ có tác dụng lưu trữ vật dụng mà còn phải thể hiện được đẳng cấp của chủ nhân, giúp họ nổi bật trong đám đông. Hãy điều chỉnh trong nhu cầu của cô ta và phạm vi tài chính của bạn khi chọn món quà này. Đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay làm tôn lên giá trị của người phụ nữ bởi nó không chỉ mang đến sự tiện dụng mà còn điểm tô thêm nét đẹp, sự cuốn hút trên đôi tay họ. Vì thường có giá khá cao nên khi quyết định chọn mua đồng hồ làm quà 20 tháng 10 cho mẹ, vợ hay chị gái thì bạn nên tham khảo những nơi mua hàng uy tín. Đôi giày. Ngoài đồ trang sức ra thì một đôi giày cũng là một món quà mà đa số phụ nữ đều thích. Thật tuyệt vời nếu bạn tìm đúng size của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ vui sướng lên vì sự tinh tế của bạn. Đồ gia dụng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật, phụ nữ ngày càng được giải phóng khỏi những công việc không tên ngay trong chính ngôi nhà của mình. Để giúp bà xã của bạn có thêm thời gian rảnh rỗi chăm sóc bản thân, vui đùa cùng con gái hay cùng bạn tận hưởng những giây phút lãng mạn, dành tặng cô ấy những món đồ gia dụng mới như một chiếc máy hút bụi kèm lau nhà, một chiếc máy giặt thế hệ mới siêu tiết kiệm và cực kỳ tiện ích, hai chiếc bếp từ hoặc lò nướng mới hỗ trợ cô ấy trong việc bếp núc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.